สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัยะนะโมธัมมยะนะโมสังฆัยะเดตะสิงเงมทั้งควีได้ลำลายแตงยืนลึกเกี่ยวกับในตอสิ่งเยี่ยมทางควีได้ลำลายแตงยืนลึกเกี่ยวกับในตอสิ่งเยี่ยมทางควีได้ลำลายแตงยืนลึกเกี่ยวกับในตอสิ่งจงกันนั่นแหละทุกข์ก็มาจงจงฉันนั่งแยกไปย้อนนั่งแตงยืนลึกตามบ่าวกันต้องตักสิ่งจะห่อจะคือต้องแตงวิสโก้บ่าวไทยจุดเตอร์ตึกทั้งตั้งทุกThưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới câu chuyện ngôn Pháp Cú số 229. Trong những câu chuyện ngôn này đến câu chuyện ngôn 230 thì có cùng một duyên sự nói về ông Atula, tức là tên của người AtulaCó một cơ hội chúng mà đi tìm đến nghe Pháp. Nhưng mà đối với vị nào thì ông cũng tìm những cái khuyết điểm. Như Ngài Rê Qua Tá mật ở rừng im lặng thì ông cũng chê. Rồi Đức Xá Lợi Phất thuyết Pháp về Tam Luận ông cũng chê, ông cho là dạyAn Ăn Đa thuyết vừa phải, ông cũng nói là nghe không đủ. Và Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng quả thật xưa nay thì
Sự tán thán
không phải giống như phạm nhân, nó trả theo một cái khuynh hướng tình cảm, nó phải để thành một cái khuynh hướng thương ghét. Khi thương thì tán thán, dù rằng cái việc đó không đáng tán thán, mà khi ghét thì sẽ chê bai, dù việc làm đó nó không đáng chê bai. Bởi vì cái người phạm nhân hay là cái người không phải là bậc trí thì chạy theo một cái khuynh hướng tình cảm chứ không chạy theo pháp, mà bậc trí thì thường nương tựa vào pháp. Chúng ta có ba cách làm chủ, tức là thứ nhất là lấy cái tôi làm chủ, tức là tôi thương ai rồi tôi khen người đó, tôi ghét ai tôi sẽ chê người đó. Vì cái sự mà khen chê của cái người không kỹ như vậy nó không có giá trị. Và cách thứ hai để làm chủ nữa là lấy thế gian làm chủ, tức là đại chúng mà khen ai thì cái người không kỹ cũng sẽ khen, và họ sẽ có một cái ý nghĩ vậy. Khi mà họ chúng đại chúng mà nó khen vậy, để trong mà họ cái đại chúng đó, có những cái người học cao, có học thức, có những sự hiểu biết rộng, mà khen là chắc chắn là đặc biệt, mình thấy khen khen hay. Chứ không khéo thì người ta sẽ cười mình là dốt. Còn nếu như đại chúng tức là thế gian này chê, thì cái người này cũng sẽ nghĩ rằng trong cái đại chúng này là những cái người có danh vọng, những người học thức, là những người có những bằng cấp cao, với cái sự hiểu biết sâu rộng, hãy chơi chắc chắn đúng không?
Tán thán cái hành động, tán thán cái lời nói đó.
và tán thán những cái ý tưởng. Mà ý tưởng mà phải thuộc về thiện đó, được thể hiện qua những hành động là từ bi thị xã. Mà từ bi thị xã đó là ý tưởng tốt, và cái thân thực hiện tốt đó, ngoài không vi phạm vào những cái học giới, không vi phạm vào, nó thực hiện, nó đứng xa những ác bất thiện pháp thân thôi. Nhưng mà cái thân này sẽ do nương theo từ cái vị xã đó, nó thực hiện những cái việc làm như là cung kính, như là phục vụ, như là nghe pháp, nghe hoặc là hồi hướng đó, hồi hướng phước của mình, hay là tùy hiện phước. Và khiển trách không phải khiển trách người, mà khiển trách với những cái thân ác bất thiện pháp, như là sát sanh, trộm cắp, mà dâm, dùng thân này để làm hại chúng sanh khác, làm những sanh khác đau khổ. Cái lời nói là lời nói dối, lời nói đâm thọc, lời nói hung ác, lời nói, và dùng lời nói này để gây một cái sự bất ổn cho thế giới. Ví dụ như cái những lời nói nó không lọt vào, nó dối, nói lời xuyên tạc, hay là nói lời, nhưng mà những cái lời nói mà nó có tính chất hư cấu, làm cho chúng sanh nó mê loạn, hoặc là những cái lời nói mà nó thuộc về những cái tà thuyết, mặc dù nhìn thì nó rất là hợp lý, hoặc nghe qua thì rất là hợp lý. Ví dụ như nói rằng chúng sanh này, tại vì chúng ta đau khổ, là bởi vì do có cái nghiệp. Vậy thì làm những cái gì để mà diệt nghiệp đây? Bằng cách là khổ hạnh. Mà khi mà khổ hạnh vậy thì những nghiệp xấu, nghiệp mà bất thiện, chúng ta có cơ hội chúng ta trả. Mà trả đi ra thì cái nghiệp mà xấu là hết. Và đến mức độ nào đó, khi khổ hạnh đó là mình hơ đi những cái của cảnh nghiệp thiện, mà bao giờ chấm dứt được cái nghiệp thiện người ta, thì bây giờ người đó sẽ giải thoát. Thì họ nghe qua những cái lời này rất là hợp lý, bởi vì chúng ta hiện hữu ở trên cái thế gian này cũng bởi tự do nghiệp, mà làm sao chấm dứt được nghiệp thì sẽ không còn tái sinh, sẽ giải được giải thoát. Nhưng mà không hiểu thấu được cái vấn đề diệt nghiệp như thế nào, cũng giống như một số người nói quý vị cứ làm phước này, hãy làm phước không có phước, nó rất chung chung như vậy. Có những lúc mà chúng ta có cái cảm nghĩ rằng chúng ta đã làm phước, nhưng mà thật sự không. Có những lúc mà chúng ta nghĩ rằng mình giúp đỡ người khác hơn có phước, nhưng mà thật sự không. Có thể là cái người này, mình giúp đỡ cho người này được an toàn, nhưng mà cứ biết bao nhiêu người sẽ khổ sở như thế này. Và chúng tôi cho một ví dụ là thực tế trong cuộc đời thì thấy quý vị sẽ nghĩ như thế nào. Và ví dụ như chúng ta biết rằng cái chất độc heroin là một cái chất độc mà làm hại được nhiều người. Nếu mà có cái người mà đi buôn bán chất heroin vậy, mà đang lẩn tránh trong tình này, mình giúp đỡ người đó có phương tiện tốn lắm, một phương tiện mà thận não, đó là thể hiện lòng từ bi. Nghe vậy thì người ta hồ cũng hợp lý, nhưng người này sẽ không có thẩm sát. Tại sao? Giúp cho một cái người này người này có thể cười, nhưng mà có hàng trăm, hàng chục những người khác đang đau khổ. Thế mà trí thường quan sát kỹ, giới nào mà cái lợi ích lớn hay lợi ích nhỏ, cái nào có hại lớn hay hại nhỏ. Rồi cho nên là Anuccha Suve Suve, nó thường ngày hằng ngày để biết rõ, tức là không sát kỹ. Và để hiểu được rằng cái điều này là cái lợi ích nó nhiều lớn, và cái điều này là cái lợi ích nhỏ mà nó còn đậm lại, không biết sao đó nó bị hại rất nhiều. Và chính vì cái lý thuyết rằng là dùng cái khổ hạnh để mà diệt trừ nghiệp, Phật nghe qua rất là hợp lý. Nhưng chính lúc Phật ngài đã phê phán cái chủ thuyết này, chủ thuyết này chính là của Niết Bàn Pháp, là tâm Phật. Và lúc Phật ngài đã là nếu mà thật sự tất cả những cái khổ lạc đó của mình đang nhận thừa ở đây đó mà do cái nghiệp trong quá khứ, thì hiện tại mình đang chỉ hành sát khổ hạnh. Điều này chứng tỏ rằng ở trong quá khứ mình đã tạo những cái ác bất thiện tâm. Đúng rồi, lúc mà ngày dạy này đó, như vậy thì những lý anh thác đã tạo những ác nghiệp trong quá khứ, cho nên kiếp này mới chịu khổ. Và lại nữa, nếu đó là những cái nhân khổ lạc này do một cái thượng đế để tạo ra, thì rõ ràng là những lý anh thác này có những một thượng đế. Mà nếu những cái sự khổ lạc này mà do sự tinh tấn của mình tạo ra, vậy ra tinh tấn cái thành khổ hạnh, thì những niên há sẽ có những cái ác tinh tấn, mà chính ác tinh tấn nó mới tạo ra những cái khổ. Mà nếu những cái khổ lạc này mà do những cái chủ tộc mà tạo ra, thì những niên há có những cái trung tâm sắc nó mới tạo ra. Nhưng mà ngược lại, nếu như cái khổ lạc này không phải do cái nghiệp quá khứ, thì các lý anh thá vẫn bị chỉ trích, bởi sao? Bởi nó sai phạm, nói không đúng chân lý. Tương tự như vậy, nếu như cái khổ lạc này mà có do một thượng đế, không phải là do một thượng đế tạo ra, thì những cái anh thái cũng bị chỉ trích, bởi vì đã nói không đúng chân lý. Và chỉ có con đường mà diệt nghiệp chỉ có Đức Phật ngài tìm ra, cách thức mà diệt nghiệp chỉ có Đức Phật ngài tìm ra, nó chính là bắt chánh đạo. Ngài bắt chánh đạo ra không có một cái phương án nào để có thể diệt nghiệp, nó chỉ có thể che lấp nghiệp. Cũng giống như một vết sưng đen ở trên tường, người này nhìn thấy bức tường xấu xí bởi những vết sưng đen đó, họ dùng những cái màu trắng thôi, thì thọt nhìn thấy cái màu trắng của nó không thấy màu đen, nhưng màu đen vẫn còn tồn động nữa. Một lúc nào đó thì những vết sưng trắng nó tóc đi, thì nó sẽ phơi bày lại những cái vết đen, vết sưng đen như thế nào vậy? Bao giờ cái nghiệp thiện mà chúng ta làm mà nó tạo quả mùi lượng rồi, nó không còn được cho kết quả như ý mong muốn nữa, thì bây giờ có cơ hội những cái ác nghiệp nó sẽ có cơ hội nó sinh ra ác quả. Nó chỉ có bắt chánh đạo thôi, nó không có người mà khởi đầu là cái giới, cái thân giới, cái ngữ giới, cái giới. Và hằng ngày thường thẩm sát ai? Thẩm sát những người xung quanh, thẩm sát luôn cả bản thân mình. Thẩm sát người xung quanh không phải để tìm lỗi của họ, không có tìm lỗi người khác, mà thẩm sát người khác để thấy cái hành động tốt của người đó, và để thấy những cái việc làm ác bất thiện tâm. Thứ nhất là thấy được những việc làm ác bất thiện pháp của người đó, để ta thấy rằng trong giáo pháp của Đức Phật đó, không phải Đức Phật Ngài nói toàn là những pháp tốt thôi, không phải Đức Phật Ngài chỉ giảng cho chúng ta, dạy chúng ta là hãy thực hành theo là biết niệm xứ tứ chánh cần tứ nghĩa ngũ nguyện ngũ lực tất chỉ thật chính đạo, mà không phải như vậy. Mà thậm chí Đức Phật Ngài trình bày những cái pháp xấu như vậy, những pháp trầm luân, những pháp nắm giữ trói buộc, những pháp ô nhiễm a xóa lộ mặt, thậm chí Ngài trình bày luôn cả tham sân si, những cái trạng thái của tham sân si, những cái trạng thái của tà kiến, những cái trạng thái của hoài nghi, những cái trạng thái của bất nhập, để chúng ta học tập, để chúng ta biết được gặp những cái như vậy là biết ngay đó là cái cước tỉnh sáng là tự quản. Và trong cái bài kinh mà đoạn từ lậu hoặc thì có những cái lậu hoặc mà do tánh né hay những ô nhiễm do tánh né đoạn từ, mà chúng ta phải biết được những pháp ô nhiễm đó, nhờ cách thức thực hiện lại đó là né tránh nó đi, tránh xa. Ví dụ như là những cái pháp mà tứ bọc, tứ phược, tứ phối, năm triền cái, mình biết đó là những cái pháp đã sắp đi, tránh xa nó, tức là không có tư tưởng gì cả. Dạ, những khi đến chúng ta có điều kiện như thế nào của bạn, cái người trí thì sẽ quan sát tha nhân để tìm thấy những cái những tốt của tha nhân. Ví dụ tha nhân đó là ai, là người thân, người không thân, hay là kẻ thù, thì người trí vẫn quan sát và công nhận rằng những hành động đó dù đó là kẻ thù là hành động tốt, công nhận những cái lời nói của cái người đó mặc dù người đó là kẻ thù đó là lời nói thiện pháp mà cũng sẵn sàng chuyển tách, mà chuyển tách với một cái tâm thái độ chứ không phải là chuyển tách với một tâm tìm lỗi. Và chúng ta thấy rằng trong kinh tạng cứ như vị tỳ khưu mà bị cảm dục chẳng hạn, ở chư tỳ khưu đã hỏi nhau lại và nhắc nhở này gì giả, Đức Phật này giải rằng cái dục này nó là thuốc xương khô, nó là hầm lửa, nó là ngọn lửa rơm mà cái người cầm đuốc bị nguy hiểm, đúng không? Ngài dùng nhiều hương tượng quý báu để nói lên cái nguy hại của dục này. Này gì giả hãy từ bỏ này, đó là một sự kiện này. Nhưng mà khiển trách với tâm tự, khiển trách với một cái tâm một tế độ này, này. Chỉ phải tìm lỗi, người trí không tìm lỗi ai, và luôn luôn người trí sống theo pháp.
Thì chúng ta thấy rằng ách chết đắc của
nhớ về cái gì hết. Một cách cẩn thận đối với những cái ác bất thiện pháp của thế giới, vì cái người này xa lạnh bất kỳ sao. Rồi đối với những cái thân giới, ngữ giới, ý giới một cách tốt đẹp thì bất kỳ sao thực hành như nào? Thực hành không có làm lỗi. Nát chích đá không có làm lỗi. Ở ra đối với hai nhân thì bất kỳ khen ngợi lúc đó khiển trách lúc đó, nhưng mà đối với bản thân thì bất kỳ này phải thực hiện không có làm lỗi. Khen người cách đúng đắn, chê người chỉ nách người một cách đúng đắn đã tốt rồi, nhưng mà cái gì chỉ làm lợi cho người khác mà không làm lợi cho họ mình. Cái điều nào mà Đức Phật nghe giải rằng á là làm lợi cho người khác mà không lợi cho mình, mà điều này không nên làm. Mà cái điều làm lợi cho mình mà không làm lợi cho người khác cũng không nên làm. Mà biết rằng nó làm lợi cho mình mà không làm lợi cho người khác cao hơn, tốt hơn. À, đối với sự làm lợi cho người khác không lợi, mà tốt nhất là vừa làm lợi cho người khác vừa làm lợi, tức là sao? Là giúp đỡ người khác cùng tiến bộ, là làm lợi cho người khác, tức là cùng thực hiện những cái thiện pháp về những cái thiện giới, mà lánh xa đi những ác giới. Nhưng bản thân mình cũng phải thực hiện. Chứ nếu mà giúp đỡ người khác làm những cái thiện giới, thực hiện cái thiện giới và chỉ làm lợi cho người mà không làm lợi cho mình, bản thân mình là không được thiện. Vì điều này Đức Phật cũng chỉ ra giới mà lánh xa những ác pháp, ác giới, nhưng mà không chỉ điểm cho người khác, không hướng dẫn cho người khác, không khích lệ những hành động tốt đáng khích lệ, mà tán thán những cái điều đáng tán thán, làm cho người đó hoan hỷ giúp chúng mình đi, nỗ lực để làm, mà cũng không chuyển tách những cái điều đáng chuyển tách, thì Đức Phật này cũng không với mục đích vừa giúp đỡ chúng sanh mà cũng vừa giúp đỡ. Và cho nên cái câu kệ này Achita vứt tình này thôi, bất trí thực hành không làm lỗi, không làm lỗi nghe bản thân mình thực hiện những cái giới, những cái pháp thiện, những cái pháp ý đúng, mà đồng thời cũng giúp cho người khác thực hiện những cái thiện giới, lánh xa những ác giới và có những cái pháp ý. Cái làm lỗi ở đây muốn nói rằng thực hiện những việc thiện nhưng mà còn bị trách nhiệm trong luân hồi, còn thích thú những cái gì thuộc về luân hồi, mà không làm lỗi đây có nghĩa là có một cái hướng thoát ra cái luân hồi, mà thực hành một cách mà giới không làm lỗi có nghĩa là hành pháp với mục đích thực hiện những cái thiện giới, những cái pháp thiện với cái mục đích là thoát ly ra khỏi luân hồi. Mà bao giờ chúng ta thực hiện những thiện pháp, thực hiện những thiện giới mà dùng để mà thoát ra khỏi luân hồi thì đó mới là không có lòng. Không phải là chỉ thực hiện những việc thiện không, đó là thực hành không làm lỗi. Mà cái không làm lỗi đây là muốn nói là nỗ lực tinh tấn hành đạo thực hiện những biện pháp đó chỉ mục đích duy nhất là chúng ta được đạo quả thoát ra khỏi, chứ không phải hưởng quả nhân thiện. Chính lúc mà ngày hỏi chưa bị cứu các thầy cũng cảm thấy tôi nhục buồn phiền chắc. Mà tự tôn còn. Này chứ vị cứu, nếu những du sĩ ngoại đạo nói rằng Sa môn Gotama sống đời sống phạm hạnh với mục đích là được tái sinh làm chư thiên, các thầy còn cảm thấy thật tủi nhục buồn phiền thì nói gì với thân làm ác, ngữ nói ác và ý ác mà không buồn phiền. Như vậy thì khi thực hiện như thế nào, tất cả những gì thiện mà chúng ta thực hiện đó nhất hướng để chứng đạt được đạo quả. Việc tôi làm hôm nay chứ mục đích là ra khỏi luân hồi, chứ không phải ở trong luân hồi, chứ không phải ở ngoài này. Khi nào mà có một cái ý tưởng mà thọ hưởng quả nhân thiên thì còn lầm rồi. Cái lỗi gì? Lỗi của lầm rồi. Và một cái câu nói rất hay của một vị sư diện cũng trong ký giải kinh Phật của là ông vị sư di cùng với thầy trên đường trở về kinh Đức Tôn. Dòng đêm đó ngủ ở trong phòng, mà theo luật á thì vị sư di lại chưa tu lên bậc trên, mà ngủ trong phòng nghe thì vị thầy phạm nguyên trị, cho nên gần sáng thầy đổi quan niệm, nghĩa là không có cùng tu gì ngồi. Cho nên vị sư di thầy nằm nghỉ thì sư di ngồi thiền ngồi đến gần sáng rồi á, thì rồi vị sư di cũng đứng lên và vị thầy lại đẩy vị sư di ra khỏi cửa nhất thì giới luật một cách tốt đẹp, đi ra mới đóng gỡ lại làm kẹt tay chị sư di khăn nhận và đi ra. Tới sáng thì mang nước lên thầy một tay á, mang chậu nước mà một tay thì mình nằm như thầy mới hỏi tại vì sao vậy, chị sư di mới thuộc lại. Cái vị thầy mới xúc động, ồ chị sư di mà có một cái định lực như vậy mới xin lỗi chị sư di. Vì sư mới nói là bậc ngài trong chương này ngài không có lỗi, con không có lỗi, tại ngài vô ý, mà đây là cái lỗi của luân hồi. Và chúng ta mới thấy rằng á chức đá út tích thực hành không có làm lỗi, tức là cái ý hành mình không làm lỗi, cái thân nó không làm lỗi, cái ngữ nó không làm lỗi, nhưng cái ý hành của mình không làm lỗi bất kỳ lại như vậy. Và cái câu chuyện ngon chót đừng mà thấy ở Ban Nha Si Lắc Sa Mây Tăng, tức là giới à Si Lắc giới Sa Mây Tăng là chúng ta sẽ, tức là giới đi trước đợi kế nó định bằng cái tuệ. Như ở đây trong cái kỳ ngon thì chúng ta thấy rằng Ban Nha Si Lắc Sa Mây Tăng, cái Ban Nha là tuệ sẽ được đặt lên trước. Thường thì chúng ta nói giới định tuệ, giới được đặt lên trước bởi giới là nền tảng của định, mà định là nền tảng của tuệ. Thì theo thông lệ chúng ta sẽ đi từ giới định tuệ, nhưng mà ở đây lại câu chuyện ông này Ban Nha phải được mặt trước. À xin thưa, bởi vì chúng ta cái người mà có trí là đâu không hiểu cái nhân quả được, không hiểu cái nhân quả được, vì có không hiểu được cái nhân quả nhân quả thì mới có một sự tu đúng đắn. Một ý tưởng đúng đắn thì có một sự tu đúng đắn, một định hướng đúng đắn thì sẽ có
ติพิษมาม
าดึงเขียว
พิษหลัก
หมกสี
ดึงหัว
เขียวพิษมาม
ที่ดาสิยังไ
งยังจะสิตุมา
ต้องหิวดึกยังหวาต้องหิวดึกหิบเบา
ไม่พิจารสิสิตุเยนิงวาสิสิตุเยนิบา
เราทิ้งที่นี้ตายหาย
บนกระปุก
ที่ดอไม่ก
็จะสัญญาเต็มกระปุก
ว่าก็ยังก็ติดต่อมาถึงทุนเหลือที่มีความทุกันมุ่งราบไปดีกว่าพวกนี้เนาะไปดูเธอจะไปทำยัง
ไงไปถึงที่นี้
giới thì các bạn bằng cái giới này được sung mãn được làm cho tốt đẹp
thì nó đoạn lìa đi những cái ô nhiễm phần thô,
những ô nhiễm nó thuộc về thân về ngữ nó được giới
làm cho nó bị điềm trừ.Làm cho thân ngữ trong sạch.
Những ô nhiễm của phần thô đó chính do công năng của giới. Người trí thấy được như vậy. Và chỉ có một phương án duy nhất để diệt trừ cái thân ô nhiễm, ngữ ô nhiễm thì chúng ta giới mà không. Và người trí thấy rằng với một cái cây mà nó bám sâu trong lòng đất.Thì không thể dễ dàng gì là bứng tận gốc rễ cây đó, không phải dễ dàng. Mà muốn bứng tận gốc rễ của cái cây cổ thụ đó thì trước tiên phải gốc những cái nhánh đó ở trên thân cây đó nó bị tắt lìa phần, rồi sau đóSau khi mà bắt lìa những cái cành lớn, cành nhỏ của thân cây đó, những người thợ rừng chỉ xảo phải làm sao nữa? Phải cưa đi từng cái thân cây lớn đó. Mấy cái dù chỉ còn lại một gốc thì cái người này mới đào, mới sới, mới làm tất cả những cái phương tiện của mình, mới bứng đi được cái cổ thụ ra khỏi cái cổ thụ đó.Ví như là muốn muốn rõ được những gốc rễ của luân hồi thì trước tiên phải gốc những cái nhành nhánh nhánh đó đi, gốc đi những cái ác mà những mặt ô nhiễm mà dẫn vào trong những luân hồi đó từ thân nhân mình và biết cách như vậy.Và hãy biết cách được như vậy là chúng ta bằng nhà biết được. Và để cứ mà cưa những cái cành, những cái cây, cây ra là từng khúc nhỏ cho nó rớt xuống mà chỉ là này. Một khi mà chỉ bắt được xác định thì các bậc nghe nói rằngVì thì khu mà ly áp thì phát triển và đủ sơ hiện một trạng thái nghĩ là có tầm tự do ly dục, ly áp, ly do ly dục sạch. Thì làm mù mắt. Mù mắt. Áng ai đây muốn nói là phiền não này. Làm cho những cái phiền não thì nó không có cơ hội sinh ra.Rồi tăng trưởng lên thì những khúc cây kia nó được hạ từng từ 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 đó là những năng lực thiền định, nó bị áp chế, tức là những loại phiền não mà nó ở trong tâm đó, những cái ô nhiễm ở trong tâm đó, nhờ cái năng lực thiền định này nó tẩy thực.Nhờ năng lực của thiền định này, nó sát đi. ở miền não mà nó nằm ở sâu trong dòng tùy miên á. Bây giờ mới cái trí tuệ nó thấy được nó, và chính cái trí tuệ này bây giờ mới xác định. Và giai đoạn cuối cùng đứng đi tận gốc rễ của gốc rễ ngoài nó chính là ai vậy? Chính là thức thú, chính là mơ khí, với những gì trong cái thành thế trong thế gian mà thực hiện được như vậy á, thì trước tiên phải có cái thanh nhã cái trí tuệ. Cho nên là trong bài kinh đại thập tử của Phật ngài dạy, nên là có chánh kiến á xuất hiện thì nó sẽ có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp,
cái danh sách này